Vào tu thì tu tịnh độ là tu nguyện vãng sinh. Vãng có nghĩa là đi đến, như là mình nói vãng lai thì nói thường thường người ta nói ở đây ít có người lui tới, mà nói theo chữ nó văn chương chút là ít có khách vãng lai. Vãng lai, vãng là đi tới, lai là lại. Thì vãng là đi tới, sinh là sinh, tức là mình đi tới cực lạc thế giới để sinh vào đó. Cái chữ dùng trong kinh đó là vãng sinh, từ đó trở đi ta nói vãng sinh là biết ngay là đi sinh về Tây phương cực lạc thế giới. Thì sinh thì theo như trong đạo Phật thì mình một cuộc sống chết đi rồi thì nó phải sinh nữa, chứ không có chết là hết. Mà cái chết là hết là cái mục tiêu của các vị A-la-hán, làm sao mà đạt được cái chỗ mà chết rồi là chấm dứt. Bởi vì chết rồi mà sinh nữa, tức là mình bị đi vào luân hồi, mình lại phải chịu cái khổ của sinh lão bệnh tử. Vì vậy cho nên các vị A-la-hán mới theo pháp của Phật tu tập trì quán và chấm dứt đi tất cả những cái lực, những cái năng lực mà nó kéo mình đi vãng sinh, đi tái sinh như vậy. Những cái năng lực đó mình nghe mấy kỳ đó, nó chính là cái phiền não của mình, nó chính là cái vô minh. Vô minh tạo ra tất cả những cái gốc của hành, tức là phiền não. Vì sau này giải thích về 12 nhân duyên đó, trong đạo Phật thông thường giải thích nó theo ba đời. Tức là cái đời quá khứ là từ vô minh nó mới tạo ra các hành. Hành đó là gồm cả phiền não và cả nghiệp nữa. Rồi nó mới lưu lại cái thức sau khi mà mình chết đi. Là thành ra vô minh sinh hành, hành sinh thức. Thức đó là thần thức, là trung ấm thân để đi tái sinh. Vì vậy đó là vô minh hành, đó là cái nhân quá khứ, thức là quả quá khứ, nó mới đi tái sinh. Tái sinh rồi nó mới thành danh sắc, tức là vào trong thai mẹ. Mới vừa có phần vật chất là sắc, phần tinh thần, phần tâm thức là danh. Danh sắc rồi nó mới lớn dần, nó mới thành cái thân của mình. Cái thân mà có thức, có tâm, không phải như là cái bình hay là cái cây, cái bông, cái gì, mà là một cái thân nó có tâm thức. Cho nên cái thân đó là tâm thức, nó sẽ từ trong cái thân nó ra qua 6 căn, nó tiếp xúc với cuộc sống qua 6 căn, cho nên mới kêu là lục nhập. Thì đến giai đoạn lục nhập tức là đầy đủ đó, vững chắc thì ra khỏi thai mẹ, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng, cha mẹ bảo vệ cho nên nó, để cho cái thân căn nó lớn rồi. Khi nó ra khỏi thai mẹ, bởi vì ở trong bụng mẹ là cốt để lấy cái thân nó thôi, để mà tiếp xúc với cuộc sống. Tiếp xúc với cuộc sống đó là một cái báo đáp lại cho cái nghiệp nhân ở trong quá khứ. Cho nên nó phải ra để nó nhận lấy. Nếu mà trong quá khứ nghiệp nhân tốt thì ra để hưởng. Nếu trong quá khứ nghiệp nhân xấu thì ra để chịu. Mà chịu qua cái sự một thân căn nó tiếp xúc với các cảnh. Thì ra như vậy là có lục nhập, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì bắt đầu mê xúc, tiếp xúc, xúc chạm với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Xúc chạm như vậy, trong xúc đó nó mới cảm thọ, thấy cái này được, cái này cũng được, cái này cảm giác nó như thế nào, thế nào. Từ cảm thọ nó sinh ái. Những cái nào đúng nghĩa, chi tiết đó, thì những cái cảm thọ nào mà mình cảm thấy nó thích theo cái bản chất của nghiệp thức mình á, thì nó bắt đầu nó sinh ái. Từ ái nó mới sinh thủ. Ái đó thì tự nhiên là nó mới thủ giữ lại, chấp thủ, không muốn mất những cái đó, và ghi nhớ, nắm giữ những cái đó. Mà thực ra những cái đó, thực sự ra những mấy bữa mình nghe nó không có thật. Hay nó giữ bằng những cái tâm tưởng, những cái tình cảm, những cái kinh nghiệm thì nó giữ chặt cái đó lại. Như một bà mẹ mà bà thương một đứa con, bà chấp thủ nó là con của mình, nhưng bà giữ nó bằng cách nào đây? Giữ nó bằng cách nào giờ? Hồi nhỏ ôm nó trong lòng vậy, cũng có lúc mà thôi. Giữ nó bằng rất nhiều cái kinh nghiệm quá khứ, mình nuôi nấng nó, rồi nó lớn lên như thế nào, nó ra làm sao. Bằng những cái đó, mình giữ lại những cái đó, không muốn để cái đó mất đi. Để cho lúc nào cái ý nghĩa mà nó là con của mình, nó cũng phải rõ ràng, dứt khoát là thực có. Mình giữ lại những cái đó, chấp thủ nó vậy đó. Giữ chặt những cái đó. Rồi trong đó nó mới có cái, hết có tình cảm, có ái lên thì có cầu mong, rồi có cái là không hài lòng, có cái hài lòng. Tất cả cái đó thực ra nó đều được giữ lại hết, giữ lại qua cái ái. Vậy ra cái nghĩa ở đây này mà mình nói thì phân tích ra thì nó rất là sâu rộng thêm nữa. Tại vì đôi khi ái mà người ta thù cả cái thương với cái ghét. Thành ra những cái nghĩa đó là nó thuộc về cái tâm lý, tâm trạng người. Nhưng mà cái thủ nó chấp vậy, nó giữ lại vậy. Giữ lại hết những cái đó. Nó thành ra là một cái tâm trạng của con người mình hiện tại. Mình đã từng trải qua, mình đã từng có những người con hay này nọ gì đó. Mình đã từng học qua những cái trường lớp nào, đã từng có những cái cảm giác vui buồn, xong nó giữ lại vậy. Nó thủ lại trong đó. Nó chấp thủ lại như vậy. Thì từ thủ đó là nó có, thủ nó thành hữu. Có rồi á, thì làm sao mà nó mất được. Thành ra đã là thủ thì nó sinh hữu. Mà hữu á, thì thế nào cũng phải sinh thôi. Thì cái lúc mà mình chết đi, mình lâm chung, mình chết. Mình chết là một cách miễn cưỡng. Mình chết là mình chết cái thân này của mình và cái tâm thức của mình, nó là một cái quả báo trong đời trước. Bây giờ cái quả nó đến mùa nó rụng, gọi là chết. Nhân nó ra quả vậy đó. Nhưng mà những cái thủ giữ đó của mình á, nó không bao giờ mà nó chịu bỏ hết đấy. Nó chịu buông bỏ. Bởi vì nó xuất phát từ đó đó. Thực ra cái gốc của nó là ái, và từ cái gốc từ xa xưa căn bản nó là vô minh. Cho nên mình muốn bỏ những cái thủ đó thì mình phải diệt ái và diệt vô minh. Đó là cái nỗ lực tu tập của các vị A-la-hán. Nỗ lực tu tập như vậy đó, mà không có dễ dàng một chút nào. Mà khi mà chưa có nhổ được hai cái gốc đó thì cái thủ nó luôn luôn nó có. Mà thủ nó có là hữu nó có. Tức là mình á, nó giống như mình lấy một thí dụ tạm thời thì nó giống như lúc chết. Đó là cái giấc mơ. Mình đi ngủ. Mình ngủ đáng lẽ nó phải đừng có gì hết chứ. Nhưng mà bởi vì nó có thủ cho nên nó có. Nó có cho nên ngủ mà vẫn mơ thấy cái này cái kia. Lại ngủ là mệt rồi, nhắm mắt lại rồi, không tiếp xúc không gì nữa. Thân của mình nhiều khi có đó mà mình cũng không biết là nó có đó nữa. Nhưng tự nhiên nó ra giấc mơ. Là từ đâu nó ra cái giấc mơ? Bởi vì tâm của mình nó thủ, thành mà những cái thủ đó nó có. Nó có như là cái nãy như vậy đó. Mình ái cái gì thì mình cho cái đó là có. Mà mình giữ nó bằng rất nhiều cái kinh nghiệm vui buồn. Giữ chặt nó lại như vậy. Mà cái gốc của nó lại khó xả lắm. Gốc nó vô minh với ái. Thành ra vô minh còn, ái còn thì tự nhiên là nó phải có. Nó có thì tự nhiên là ngủ say, ngủ gì cũng có giấc mơ. Nó ra cách này, nó ra cách khác. Cho nên chính vậy mà cái lúc chết đi thực sự là mình chết. Nhưng cái tâm thức của mình trong đời sống nó không có chết được. Nó có qua cái thủ vậy đó. Cho nên nó ra. Nó ra cái một cái thân trung ấm, một cái thân có tâm thức nhưng mà ở trong một cái trạng thái giữa sinh, giữa tử với sinh, gọi là trung. Trung là giữa. Ấm là một cái thân, cái chữ danh từ trong đạo Phật chỉ cho cái thân mà thân của hữu tình, tức là thân mà có tâm thức. Mình có thể nói là thân cây, nhưng mà cái thân cây nó không có tâm thức. Mình nói vậy đó. Nhưng mà thân con người, thân hữu tình nó có tâm thức. Thì gọi nó là ấm hay là uẩn. Cho nên nó ở giữa cái khoảng tử mới sinh nên kêu là trung ấm. Cái thân trung ấm đó nó đi đầu thai. Cho nên chính vì vậy mà hữu có thì tự nhiên sinh. Mà sinh có ra một cái thân rồi thì nó phải có lão tử. Thành ra Đức Phật nói thập nhị nhân duyên, nó đi như vậy. Thì chính vì vậy mình biết rằng là trong Đạo Phật còn giải thích rõ ràng, chi tiết hơn nữa. Cái nguyên tắc của 12 nhân duyên đó là để quán tường mà giác ngộ. Mà mình biết là Đức Phật giác ngộ khi mà Đức Phật đã buông xả tất cả cái đời sống thế tục và đồng thời còn buông xả hết tất cả những cái pháp môn tu tập của ngoại đạo mà Đức Phật đã chứng mà cho là nó không có cứu cánh. Kể cả bốn cái định vô sắc mà kể cả cái khổ hành nữa. Đức Phật buông hết như vậy. Không còn một cái con đường tiến nào nữa hết. Đức Phật quán 12 nhân duyên đó mà nhập vào tứ thiền. Quán 12 nhân duyên như vậy mà giác ngộ. Cho nên cái 12 nhân duyên nó bao trùm rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Ví dụ như mình chỉ nói là hữu rồi sinh, lão tử hữu, nhưng mà sinh là sinh như thế nào? Hữu là hữu nó trở thành nhân của sinh. Nhân nó ra làm sao? Vì sau này nó mới thành chủng tử. Vậy chủng tử nó từ đâu ra? Nó mới thành ra là từ những hành động của mình. Thành ra khi mà nói ái thủ hữu thì thực ra trong thủ nó đã chứa luôn cả những cái hành nghiệp này nọ của mình. Thành ra 12 nhân duyên chỉ là tổng quát thôi, tổng gom hết tất cả cái ý nghĩa. Còn khi mà hữu là cái chủng tử thì nó có chủng tử của ba cõi. Mà trong một cõi, cõi dục sắc, mà trong cõi dục thôi nó đã có đến 6 cái đường đi tái sinh rồi. Cho nên chỉ nói chữ hữu thôi nó bao gồm rất nhiều rồi. Thành ra sinh, nói cái chữ sinh một cái là sinh sao? Sinh trong ba cõi. Sinh ra mang thân của cõi trời, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nó có nhiều thân như vậy nữa. Cho nên chỉ nói một cách tổng quát là sinh thôi. Chứ còn thực ra thì nó rất nhiều. Rồi trong cái trạng thái mà xúc thọ ái thủ đó, thì nó có cái nhân quả của đời trước. Có người bị khổ, có người được sướng. Vậy đó, đó là những cái mà mình đi vào chi tiết. Ở đây chỉ nói một cách tổng quát qua 12 nhân duyên như vậy. Thì nói đến cái chỗ sinh, tại vì mình muốn vãng sinh cực lạc thế giới, thì giờ mình mới nhìn qua 12 nhân duyên nói đến cái chỗ sinh. Sinh thì nó có các cái hữu là những cái chủng tử của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tức là nói thông thường là khi mình làm một cái chuyện thiện hay ác mà nó từ phiền não nó thúc đẩy mình làm. Mình làm xong một cái nó để lại một cái nhân. Nó kêu là nghiệp. Nó để lại một cái nhân như vậy khiến cho mình phải đi tái sinh. Thì cái đó kêu là hữu. Cái nhân đó, ở đây kêu là hữu. Thì mình đi tái sinh, nhân nào thì quả nấy. Cho nên mình không có tự tại được ở trong vấn đề tái sinh. Không tự tại có nghĩa không làm chủ được. Mình không bảo chứ tôi muốn sinh cõi trời. Mình có nói như vậy được. Nhân của mình có phải là nhân cõi trời không? Nếu nhân của mình đi sinh là nhân cõi trời, mình không cần phải muốn. Mà mình muốn sinh cõi người, mình cũng bị sinh cõi trời. Nên nhân của mình là địa ngục. Mình bảo chứ tôi muốn sinh cõi người, không có được. Thành ra nó không tự tại chỗ đó. Bây giờ sinh làm con người, mình bảo tôi sinh làm người, làm vua thôi à? Còn sinh mà làm quan, tể tướng gì mấy lẻ tẻ đó không thích. Thích làm vua thôi à? Nhưng mà nhân của mình á, là ăn mày thì sinh làm ăn mày. Mình muốn sao muốn. Mình đừng có nghĩ, mình cứ nghĩ nguyện, nguyện là được. Mình đừng có hiểu lầm cái chỗ nguyện đó nghe. Mình muốn thành tựu nguyện, tâm mình phải thanh tịnh ghê lắm. Còn tâm của mình mà nó đầy nghiệp phiền não, nó đầy những chủng tưởng đó mà mình muốn, đó là cái chuyện mà nó phải nói nó tạo nghiệp thêm, chứ nó không có phải là đúng đâu. Đó, thành ra chính vì vậy á, mày biết mỗi lần phát nguyện là phát nguyện trong đạo á, là mình phải sám hối, mình phải quán tưởng cho tâm mình nó thanh tịnh. Đó, lập cái, một cái nguyện trong đạo á, nó rất là công phu. Còn đây là mình cứ theo tình cảm lên, rồi mình cái xung động của tình cảm nó lên, rồi mình nguyện như vậy, nguyện như thế. Cũng như giờ mà mình thử nói đó, và một chàng thanh niên gặp một cô gái rồi thương nhau, chàng cũng thương lắm, chàng nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp không có thương ai, chỉ thương nàng ta, và chỉ gặp, và hai người chỉ gặp nhau và chỉ cưới nhau. Sau đó được cưới xong cái nó sinh phiền não lên, cái chàng bóp cổ nàng chết. Mà giờ nó mắc nguyện rồi. Mắc nguyện đời sau gặp nữa. Thành ra khoan hãng nguyện nghe. Con gặp nhau khoan hãng nguyện, sống hết đời rồi hãng nguyện. Sống đời mà lụ khổ hai ông già bà già, thấy bà được, tôi nguyện đời sau gặp nữa. Lúc đó hãng nguyện. Còn sớm quá nguyện được. Nguy hiểm. Đó là vậy. Thành ra chính vậy đó, mình cứ theo tình cảm mình mới phát lên cái nguyện. Thành ra đôi khi thành nguyện ẩu, nguyện bậy. Mà lắm lúc... mà nó do việc, bởi vì cả hai á đều có thể vô minh rồi đó, và lắm lúc cái nó thành cái nghiệp dữ, nó thành nghiệp dữ rồi á, đôi khi nó chiêu cảm của đời sau, thì đó là chẳng qua nhân quả, nó cộng thêm với lại cái nguyện bậy của mình, tức là cái lực tình cảm của mình á, thì kiếp sau nó càng nặng thêm nữa, nó nặng thêm nữa đó. Bây giờ có một cái người ta có, hay là một ông thầy bói giỏi đi, thầy bói nó thực tế hơn là người thiên nhãn. Ông thầy bói bấm biết là hai người ở với nhau là thế nào, cũng có án mạng. Nhưng mà cản không thể nào được. Bởi vì những cái lực vô minh ái đó. Đã ái đã mạnh rồi, tránh cũng khỏi rồi mà lại còn nguyện thêm vào nữa. Thành ra bây giờ không ai cản được hết. Mà lúc đó mà ông thầy bói có nói mà hai người mà cưới nhau là án mạng. Mà lúc đó mà án mạng cũng được, bây giờ là phải cưới thôi. Lúc đó là vậy. Thành ra chính thế đó mà biết rằng là cái lực mà đi tái sinh á, mình không có tự tại được ở trong đó. Bây giờ cho dù mình nói là tôi nguyện như vậy là đời sau gặp lại, mà nó được cũng không phải là do mình tự tại đâu. Nó mà là do cái nhân quả trong đó. Nó có sẵn cái đó rồi. Mà một mặt nữa đó, là mình phát lên cái nguyện đó không phải là từ trí huệ và từ tâm thanh tịnh, mà từ tâm vô minh và ái nhiễm. Thế cho nên nó có đúng ý mình đi chăng nữa thì nó chỉ là một cái kết quả của phiền não thôi. Chứ nó không phải là cái điều hay trong đó. Thành ra mình, mà khi mà mình bị cái tình cảm đó, mình phát lên cái nguyện đó, thì bây giờ chỉ nói cái đơn giản là mình đừng phát xem. Nếu mà mình là cái người tự tại làm chủ, làm chủ cái tâm mình, thì mình thử đừng có phát cái nguyện đó xem. Thì mình thấy là mình không làm được, mình vẫn phát nguyện đó. Bởi vì cái lực ở bên trong nó quá khích. Nó xui khiến mình phải làm, phải phát ra cái lời nguyện đó. Nó trở thành cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp đó nó để lại một cái chủng tử của nó. Và đôi khi nếu đủ nhân, đủ duyên nó có thể thành. Mà đó nó không phải là nguyện của đạo. Mình nhớ điều vậy đó. Nguyện của đạo ấy, trái lại ấy, nguyện thành Phật. Mà cứ phàm hoài. Mình cứ thao nguyện thành Phật cũng thành. Cái nguyện của đạo, tâm mình trong lúc nguyện thành Phật, tâm mình có thanh tịnh chưa? Tâm mình phải quán như thế nào? Tâm mình phải ở một cái mức độ như thế nào? Chứ không có dùng cái tình cảm của mình nguyện mà nó thành được. Thành ra chính vậy á, mà mình biết rằng là mình phải phân biệt giữa hai cái đó, và đồng thời mình nhận thức để mình biết rằng là không phải là một khi mình nguyện mà đời sau nó đúng thật thì có nghĩa là mình làm chủ cái nhân quả của mình đâu. Bởi vì ngay cái lúc mình phát nguyện lên đó, mình cũng bị lệ thuộc vào tham ái và vô minh rồi. Cho nên mình mới phát nguyện lên như vậy. Chính vì vậy mà con người nó không tự tại từ nhân cho đến quả. Nên luôn luôn nó bị nhân quả đó sắp xếp. Chính đó, bây giờ mình nghĩ con nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, mình sinh không. Trước hết là có một số các vị học đạo thì có thể nói thẳng mình không thể nào sinh được hết á. Tại vì tịnh độ là cõi của Phật. Cõi, một cõi của Phật nó từ nhân mà ra. Nhân nó rất thanh tịnh, trang nghiêm, từ đại nguyện của Phật A-di-đà, từ bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp hành tất cả những lợi ích ngày phát nguyện như vậy cho chúng sinh, làm bậc thí chủ luôn luôn lo lắng cho chúng sinh đủ thứ công đức này nọ vô lượng vô biên. Những cái nhân đó, từ đại nguyện đó, nó mới thành ra cái kết quả. Cái nhân quả đó mà ngày nay mình đòi ăn ké vào thì ít ra thì mình cũng phải có một cái duyên đặc biệt nào đó. Cũng như vua, được làm vua thì lúc bây giờ mình cũng phải làm em vua, mình cũng phải là cháu vua, mình cũng phải có một nhân duyên đặc biệt nào đó, có liên hệ nào đó. Mà liên hệ đó là gì? Tức là các Bồ Tát cũng có những cái tâm nguyện vì chúng sinh giống như vậy. Còn mình giờ đó, mình đâu có mấy cái đó. Sao mình đòi vô? Sao mà mình đòi vào đó được? Thành ra đó là cái điều mà mình có thể nói như vậy. Nhưng mà nếu mình sẵn mình nói để ý chút, mình thấy là trường hợp nó đặc biệt, cái nhân duyên nó là vậy. Bây giờ ông vua, ở gần ông vua là toàn là những bậc này nọ ha. Và tể tướng, người quan rồi, tất cả những võ rồi, văn rồi, đủ thứ hết đó, được gần vua. Và đồng thời nếu mà bảo là cung phi của vua thì phải là những người đẹp hoặc là những người mà quyền quý này nọ gì đó mới được tuyển vào cái này nọ nữa. Nhưng mình cũng đừng quên ở gần vua thì nó cũng có đông sưởng chứ. Có nhiều vị không biết chữ đông sưởng. Đông sưởng là thái giám á. Thái giám nó không cần quyền quý cao siêu, không cần cái gì hết ạ. Rồi cũng có các lính hầu cận chứ, có cái lính như vậy chứ, và cũng có đầu bếp chứ. Tuy rằng những người đó có một cái tài năng đặc biệt mới được gần, ví dụ như là quân lính hộ vệ cho đến đầu bếp mà phải nấu ăn thiệt là ngon, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái nghề giỏi thôi, chứ nó không phải là có một cái nhân quyền quý, có một cái công đức gì hết á. Nhưng mà tự nhiên ở trong cái nhân duyên nó cũng có vậy. Thành ra bên này là một cái để mình bắt đầu mình mở đường cho mình thôi. Nhưng mà đó, gần vua cũng có đầu bếp này nọ chứ. Thì trong dinh vua cũng phải có nhiều người đi hốt rác chứ. Thành ra tôi cũng có thể sinh về cực lạc thế giới để tôi hốt hoa chứ. Thế sao bảo là cứ phải là Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát bằng nhau hết rồi về đó rồi hoa nó rơi đầy ai hốt. Nói vậy. Thành ra ở chỗ nó cũng có tất cả cái đó. Có người cao, người thấp, người này nọ chứ. Đó là mình lý luận thông thường. Mình thấy là có đường trong mình rồi. Đấy chưa? Bây giờ chưa nghĩ cao siêu gì hết. Nghĩ thấp thôi thấy là có đường trong mình rồi. Thì như vậy á, thì mình hiểu là cái nghĩa mà đó là của các vị mà họ học Pháp và họ thấy rằng là nó không có tương xứng. Thế vì vậy, vì sau này các tổ tịnh độ nó mới nói rằng là các vị đó chỉ có biết nguyên tắc của Pháp mà quên mất những cái Pháp mà cái nguyên tắc của nó lại khác, nó vẫn không ngoài nhân quả. Các vị đó chỉ biết cái nhân quả là nhân quả của cá nhân đó, nhân của Phật, quả của Phật nó rất cao, mình muốn tương xứng để ở trong cõi đó, nhân của mình, quả của mình nó cũng phải như vậy. Nhưng mà bây giờ nó còn có những cái đó mình vừa nghe phân tích, và nó có những cái là có một cái duyên đặc biệt nào, ví dụ như là vua đi săn chẳng hạn, vua bị con ngựa nó lồng lên, vua bị té ngựa ngay cái nhà lá, rồi ở đó có một anh nào anh cõng vua vô trong đó, nó đấm bóp thoa bóp cho, rồi vua trả ơn cho nó đó, cho vào cung chơi, rồi mà muốn ở chỗ nào cũng được. Nhiều khi nó có nhiều cái duyên như vậy, nó cũng là nhân quả thôi. Ví dụ Mạt Lợi phu nhân, vợ của Bình Sa Vương, tức là nước Xá Vệ, Mà Lợi phu nhân chỉ là một cô gái bình thường thôi. Một cô gái mà lại thuộc giai cấp nô lệ, giữ một cái vườn Mạt Lợi, vườn cái hoa Mạt Lợi. Về sau này mới lấy cái tên nó là Mạt Lợi phu nhân luôn đó. Lợi phu nhân đó. Giữ cái vườn nó thôi. Nhưng mà đặc biệt đó, thì nó cũng phải có một cái nhân duyên này. Cái cô gái này cũng có một cái nhân duyên rất là đặc biệt, là cái thân thể và cái đôi bàn tay đó, nó rất là mềm mại. Cho nên hôm đó vua Bình Sa Vương mới đi săn rồi mới mệt. Lúc mà đi săn lắc lạc đường mới mệt, mới xuống một cái gốc cây mới nghỉ. Nghỉ rồi mệt mới nằm nó thì mới gần như là ngủ đi. Thì cái cô này cô đi đến, cô thấy xa có một cái ông, mà một cái người nhìn rất sang trọng, nhìn tướng oai vệ lắm, mà chắc đây là một cái người cao, nghĩa là chức vị cao lắm. Thành ra cô mới thấy mệt như vậy, cô mới đến cô hỏi thăm. Cô hỏi thăm cho cô, bảo muốn uống nước không. Rồi cô đi cô lấy nước. Rồi lấy nước, cái cách lấy nước của cô, tức là lấy nước thời đó, lấy ngay hồ nước mà. Cô hái lá sen, rồi cô rửa sạch. Cô rửa sạch cả tay cô, nó cứ rửa sạch cái lá sen đi. Rồi cô mới tìm cái chỗ nước trong nhất đó. Rồi cô mới cuốn lá sen, rồi cô mới hứng nước. Rồi cô mới đến, cô dâng lên tất cả cái làm việc của cô á. Cái làm việc ấy, ông vua Bình Sa Vương nhìn thấy rất là hài lòng. Mà thấy nó rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Rồi uống nước xong rồi ông vua ngồi nghỉ nữa. Cô mới bảo có mệt không? Nếu mà ngài mệt thì tôi sẽ xoa bóp cho ngài. Vua Bình Sa Vương chịu. Nằm xuống thì cô mới xoa bóp. Vua Bình Sa Vương khi mà cái tay của cô nó xoa bóp của nó, thì thấy nó thoải mái, nó an lạc vô cùng. Thành ra vua mới tự nhiên, vua mới hỏi thăm. Hỏi thăm thế ra là chỉ là người nô lệ thôi. Vua mới kêu cái ông chủ nó ra, mới hỏi bây giờ tao muốn đem cái cô gái này về cung. Làm cung phi, tao muốn đem về như vậy đó. Bây giờ ông cần bao nhiêu? Ông kia nghe xong bảo chứ sụp xuống lại mà chứ đâu cần, không có dám, con dám cần bao nhiêu hết. Thế là đại vương mà muốn thì con dâng luôn. Vua Bình Sao nó không được, bao nhiêu thì nó đúng cái giá vậy thì ta mới lấy. Ông kia mới đưa giá, vua mới trả giá, đó mới đem về. Đem về thì chỉ là cung phi thôi. Nhưng mà và càng ngày thì tự nhiên là vua càng thấy an lạc nhất đối mà khi mà ở gần Mạt Lợi phu nhân. Thì sau này mới trở thành hoàng hậu. Mà có nhiều thuyết ta nói là quan thần này nọ thì cái đó chắc chắn là, điều đó chắc chắn là phải có. Đều bất mãn cái chuyện đó hết. Tại vì bảo đó là một cái giai cấp nô lệ. Mà cô ta đâu phải là nhan sắc tuyệt vời gì đâu. Mà sao vua lại cho lên là hạng nhất, đệ nhất. Nhưng mà cái khi mà tiếp xúc á, bất cứ một cái người nào mà bất mãn không hài lòng á, vào bất mãn thì mà Lợi phu nhân á, chỉ nói chuyện á, mà nếu mà cứ đụng vào tay mà Lợi phu nhân một cái á, tự nhiên cái người đó thấy tất cả những cái mà ác ý, cái thành kiến nó tiêu tan hết. Nó một cái phước đức không biết từ đời nào nó vậy á. Là tự nhiên thấy chấp nhận, thấy tất cả con người của mình nó mát mẻ, nó an lạc và thấy kính trọng. Cho nên chính vì vậy mà từ mà giai cấp của bên Ấn Độ mình biết thời đó, mà từ nô lệ nó mà lên hoàng hậu. Nên đó là chuyện mà Lợi phu nhân cho mình thấy cái nhân quả của cuộc sống nó đặc biệt. Thì chính vậy mà đây mình biết là cái vấn đề mà đi tái sinh ở trong đạo Phật á, thì nó theo nhân, theo quả, theo duyên, theo như vậy. Nó đều có nhân quả hết. Cho nên chính đó đó, một khi mà các tổ tịnh độ mới nói, một khi mà mình sinh cực lạc đó, mình không có sinh theo cái lối nhân quả của mình. Tức là nhân mình có xứng vậy không mà sinh, mà mình sinh theo một cái nhân quả khác. Cái nhân nào mà mình được sinh, nhân đó là cái bổn nguyện của Phật A-di-đà. Và cái nhân đó là những cái tâm nguyện muốn sinh của mình. Đó là cái nhân để sinh về cực lạc thế giới. Chứ nó không sinh theo cái lối là mình có đủ công đức để tương xứng với tịnh độ chưa. Cho nên nó cũng theo nhân quả thôi. Nhưng mà nhân quả đấy nó khác. Mà trong đời sống này nó có rất nhiều cái loại nhân quả như vậy. Cho nên chính đó, đó mà từ cái nhân quả đó mà mới phải học về cái bổn nguyện của Phật A Di Đà, 48 nguyện Phật, mà mới phải tin như vậy, mà mới phải phát nguyện. Đó là những cái nhân để sinh cực lạc thế giới. Chính vì vậy mà nó các vị mà hiểu về tịnh độ đó đó mới bắt đầu khai triển nó ra, mà các ngài nó mới thành sau này thành tổ của tịnh độ. Các ngài nó cũng thấy là một cơ hội không thể là có được để sinh về tịnh độ của Phật. Nên chính cái điều đó là cái điểm đặc biệt của tịnh độ. Nên từ cái chỗ này á, thì giờ mình mới bắt đầu mình thấy là cái chỗ kia nó mở đường, cái mình nghe đoạn trước mình muốn về hốt hoa trên đó nọ. Nhưng bây giờ đây mình hiểu là không phải. Đến đây mình mới biết là mình có nhân có quả để sinh. Mỗi cái chỗ nó có một cái cách khác nhau. Đó, mỗi cái chỗ mà mình, thí dụ mình muốn ghi tên vào cái trường này thì nó có cái điều kiện gì, ghi tên vào cái trường khác nó có cái điều kiện khác, nó như vậy á. Cái sinh về cực lạc thế giới á, cái điều kiện của nó là như vậy thôi. Mình phải tin và mình phát nguyện và mình rất là mong muốn ở trong đó. Cho nên đó là tất cả những cái nhân duyên để sinh cực lạc. Thì khi như vậy rồi á, thì bây giờ đó mình mới biết rằng là còn thật ra, đây là nói một cách tổng quát, rồi sau này mình có nhân duyên mình học, thì lúc giờ mình học đến các tổ sư mới có những cái trình bày, những cái lý luận, biện luận này nọ, để lúc đó mình mới bắt đầu vào những cái chi tiết như vậy, để làm cho cái tín tâm của mình nó vững chắc, và đồng thời làm cho cái huệ của mình nó phát triển qua những cái lý luận, cái trình bày của các vị tổ. Mà giờ đây á, thì mình chỉ nói một cách tóm lược thôi, rằng là mình có thể sinh cực lạc thế giới. Mà cái nhân duyên để sinh á, là nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ đó, mình muốn sinh thì nó có chướng ngại. Như khi nãy mình nghe, đâu phải mình có muốn là mình được như ý đâu. Bây giờ mình đã nghe khi nãy, mình bảo đôi khi những cái ý muốn của mình á, nó cũng từ vô minh, tham ái, nó sinh ra. Nó phát lên những cái ý muốn như vậy. Bây giờ đối với lại cái nguyện sinh về cực lạc thế giới ấy, nó có vô minh và có ái ở trong đó không? Có ái nhiễm trong đó không? Đó, mình mới nhận xét như vậy. Nếu mà nó còn vô minh và nó còn ái nhiễm thì chắc gì mình được sinh. Bởi vì cái nguyện nó của mình ấy, nó vẫn đi vào luân hồi như thường. Đó là điều mình phải suy nghĩ. Rồi điều thứ hai nữa là như vậy. Mình cái gì sẽ chướng ngại, mình còn bao nhiêu những cái nghiệp nhân để sinh vào ba cõi, mà những cái nghiệp nhân đều là những cái năng lực mà mình không thể nào làm chủ nó được. Để mà mình nói là tôi muốn sinh đây là nó sinh và nó cứ kéo mình theo hướng của nó. Thế thì bây giờ một mặt mình muốn sinh cực lạc mà những cái lực đó nó kéo mình đi, không cho mình sinh, thì mình làm sao đây? Thành ra đó là cái mình mới phải nhận xét, rồi mình mới khai triển cái quán sát bên trong tâm của mình ấy, để mà mình phát nguyện, mình lập nguyện theo cái pháp môn tịnh độ. Bây giờ thí dụ mình nói điều mình nói trong đời sống của mình. Mình bảo chứ bây giờ đến giờ mình ở nhà đi chẳng hạn, mà đến giờ mình lên mình đảnh lễ thắp hương cúng dường đảnh lễ để mình tụng niệm đây. Mà giờ nói thẳng ra là để mình niệm Phật A Di Đà. Có khách đến chơi. Thôi mình dừng lại, mình chơi với khách. Chơi với khách xong cái đến giờ cơm. Cái mình đi ăn cơm. Nó đói rồi. Đi ăn cơm xong cái tối nó có một cái phim truyện gì đó hay. Mình coi tiếp, coi xong cái thấy ngáp, muốn đi ngủ, mai đi làm, thôi nghỉ, nghỉ ngày. Mai mình còn sống à? Mai niệm Phật tiếp. Rồi mình lấy một cái chuyện, thí dụ vậy, trong đời sống nó có nhiều cái, mỗi người có một cái, bây giờ mình cứ nhận xét. Nhưng lấy một cái thí dụ, thì mình thấy là cái lực đi về Phật A-di-đà để vào phòng thờ niệm Phật, và cái lực những cái ràng buộc trong thế gian này Thế mình nhận xét là nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn. Thế vậy thì lúc lâm chung á, thì nó sẽ kéo mình đi. Chứ niệm Phật theo A-di-đà đâu kéo lại. Thế mình nhận xét đó, cái mình thấy liền. Mình thấy như vậy á, thì bây giờ cái nguyên tắc nó sẽ là nếu mà mình muốn cái hướng mình về Phật A-di-đà mạnh á, thì mình phải dứt khoát buông xả những cái liên hệ. Mà cái dứt khoát của mình là dứt khoát cái lúc nào? Mình dứt khoát, thí dụ cái lúc mà đến cái giờ niệm Phật của mình là buông hết. Mà buông hết ra. Nó vậy á. Đó, tức là mình bắt đầu mình nhận xét để mình tập. Mình tập như vậy nó sẽ để lại những cái vô tác, cái chủng tử. Cái vô tác, cái chủng tử đó sau này nó mới có thể mạnh hơn những cái lực kéo mình đi sinh trong ba cõi chứ. Chứ đâu có mà mình nói là tôi nguyện sinh cực lạc thế giới, cái mấy cái lực nó hoan hô ủng hộ, mà trái lại cái nào nó cũng tranh, nó kéo mình đi hết. Thành ra đó là cái điều mình nhận xét rồi đó. Thì khi nhận xét rồi á, thì bây giờ mình phải biết như vậy này. Mình từ từ, bởi vì nếu không á, thì mình thành quá khích. Mà quá khích á, chưa chắc nó trúng. Quá khích nó có thể làm lệch lạc. Cái mình còn tình cảm. Mà nếu á, nếu đôi khi á, thí dụ mình còn, cái người vô minh còn tình cảm. Mà nếu đôi khi mình bảo chứ Phật là nhất, Phật là nhất, Phật là nhất. Đôi khi không phải là Phật là nhất nữa, nhưng mà nó động cái tình cảm mình lên. Và mình mượn vào Phật để mình khơi cái tình cảm đó lên. Cho nên lắm lúc nó thành ra là để làm tăng cái tình cảm lên, chứ không phải là Phật là nhất nữa. Nếu mà Phật là nhất á, mình muốn thử mình biết liền. Một khi mình bảo tôi là Phật là tối tôn, Phật là trên hết, Phật là tất cả, ai mà đụng đến Phật là tôi sẽ cho người đó một trận, có thể đặt mìn người đó luôn nữa. Phật là trên hết, mà mình cứ thấy nó như vậy là nó ra rất nhiều cái tình cảm. Bây giờ mình chỉ cần nói là nếu mà anh nói Phật là trên hết á, thì Phật nói rằng là hãy ngưng tâm lại, anh ngưng lại liền đi. Anh ngưng lại tất cả liền đi. Thì lúc đó nó mới chứng minh là anh coi Phật là trên hết. Nhưng mà ngưng không được. Là biết ngay rằng là cái đó nó chỉ là một cái tình cảm thôi. Không ngưng tâm được. Phật không có muốn như vậy. Phật muốn tâm nhập định và thấy Pháp. Thì mình sẽ thấy ngay mình làm được. Tức là Phật chưa có trên hết. Và cái ý muốn của mình chỉ là một cái tình cảm kích động thôi. Cho nên đó là điều mình nhận xét để mình biết. Vì thế mà mình không có quá khích. Tức là đến cái giờ tụng niệm của mình, đầu tiên hết, tất cả những chuyện gì mà nó không có quan trọng, không phải là chuyện quan trọng, mình dẹp nó sang bên. Ví dụ nó xảy đến ngay trong lúc đó, ví dụ mà người bảo chứ mình có phơi cái áo ngoài sân, mưa xuống, ngay giờ mình đi niệm Phật, áo ướt không sao hết, không quan trọng. Mai trời nắng nó khô lại, đi niệm Phật. Đó, mình lấy một thí dụ vậy, là đi niệm Phật. Đầu tiên mình phải tập như vậy. Mình tập mình khi mà niệm Phật là xả tất cả những cái chuyện bình thường. Xả hết. Rồi từ từ nó đến những cái chuyện mà nó mới gọi là đối đãi. Ví dụ bạn đến là sao không tiếp, chẳng hạn vậy đó. Đối đãi như vậy. À, giờ làm bạn lỡ đến mà không có điện thoại trước, còn nếu điện thoại mình bảo giờ đó không được, giờ khác, không điện thoại trước thì mình cũng chỉ tiếp một cách nào mình nói cho biết. À, một là ngồi chờ mình, hai là ngày khác tới. Tất cả những cái đó mình từ từ, mình mới từ từ vậy. Còn bây giờ mà thí dụ như mình đến giờ niệm Phật, nghe có một đạo hữu mất, thì mình đi mình hộ niệm, trường hợp đó nó thế vô cái niệm Phật không sao hết. Đến giờ niệm Phật, mình nghe tin là mẹ mình bị vào nhà thương, mình chạy vô thăm nom. Tức là nó có thể là nguy hiểm. Cái chuyện đó nó tương ứng với lại cái niệm Phật. Nó là một cái chuyện công đức thiện. Sau này mình học Quán Vô Lượng Thọ sẽ nói tất cả những cái công đức đó đều là công đức để hồi hướng cực lạc được hết. Thì ra mình phải hiểu như vậy á. Mình hiểu, mình biết cái chuyện nào nó là không có thể nào mình để tâm vào để mà gọi là để nó kéo, mà phải cái đi niệm Phật nó phải mạnh hơn. Vì vậy đó, rồi trong cái lúc mà mình tu á, thì nó lại có là mình tu như là đây nó mình tụng niệm. Mình tụng niệm đó là tâm mình nó vẫn thuộc về phân biệt. Mình niệm Phật đó là tâm của mình á, bắt đầu nó gọi là nó tập niệm. Khi mình vào nguyện đó là mình phát lên cái lực cho nó mạnh, phát lên cái năng lực của chính mình cho nó mạnh vào. Thì chính vì vậy á, mà mình phải biết rằng là thí dụ như trong lúc mình tụng niệm hay này nọ đó, nó vẫn thuộc về cái lực. Cái lực này nó kêu là công đức, tức là để gieo duyên, để làm cho mình á, làm cho mình có một cái nhẫn, có một cái nhẫn nại, nhẫn lực kéo dài trong một thời gian đó. Và mình chịu ngồi yên đó và chịu để thân khẩu ý của mình á, nó hướng dẫn theo cái lời của kinh pháp. Từ từ cái nghiệp thân khẩu ý của mình á, nó phát ra cái lực nhẫn. Đó là mình gọi là công đức. Nhờ những công đức đó, đó mà mình có thể gọi là quán niệm nó mạnh. Cho nên chính vậy là mình tu tập mình biết như vậy. Thì những lúc đó, đó mình tu tập mình có tán tâm này nọ cũng không sao hết. Và mình không cần phải lập một cái nguyện dứt khoát. Tức là cứ vào đó mình cứ phát nguyện tụng như vậy theo cái nghi thức vậy thôi. Rồi mình cứ tập như vậy. Nhưng mà khi mà mình vào đến cái như là ngồi quán tường để phát nguyện đó, vào đến nguyện đó, thì lúc đó tâm của mình nó phải buông hết ra, nó phải tập như vậy. Lúc đó nó khác. Cho nên khi mà mình tụng niệm cái này nọ đó, nó có động tâm, nó có chú ý, nó có gì gì đó, nó không có là một cái gì quan trọng. Mình cứ tập cho mình cứ đúng như vậy, tập cho thân khẩu ý của mình, nó cứ theo kinh, nó cứ nương theo kinh, nó chịu như vậy trong một thời gian. Mình cứ tập như vậy để tập lấy cái lực nhẫn. Còn khi mà mình muốn là buông hết tất cả, buông luôn cả tất cả mọi chuyện, chính cái bản thân mình và chính cha mẹ này nó buông hết ra, đó là cái lúc vào nguyện. Thành ra cái nguyện đó, đó nó sẽ được chuẩn bị và nó cái nguyện nó chỉ phát khởi lên trong vòng thời gian rất ngắn. Nhưng mà cái sự chuẩn bị để vào nguyện đó đó thì nó mới phải là kỹ. Tức là mình phải tư duy, rồi mình phải này nó, rồi mình phải coi cái tâm trạng của mình và cái lúc đó nó ra làm sao. Ví dụ lúc mà vào mình buồn ngủ ghê lắm thì mình phải biết ngay là mình đang ở trong cái tâm mình nó đang ở trong trạng thái mệt mỏi, rã rượi, buồn ngủ. Nó có phát nguyện được như thế hay không? Rồi mình phải tìm cách cho nó tỉnh lại. Tìm cách mà làm sao cho nó phấn chấn trở lại. Nó phát khởi lại cái tươi tỉnh của nó đó. Tại vì mình cái phát cái nguyện như vậy á, thí dụ đó, mình nói con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nó trong bao nhiêu giây? Nó không có trong bao nhiêu giây hết á. Nhưng mà làm sao á mà mình phải chuẩn bị để khi mà mình nói lên như thế đó, con nguyện sinh về cực lạc thế giới và chỉ sinh về cực lạc thế giới thôi, nó rất mau lẹ. Cho nên thực sự ra đó là nó không phải là một cái gì khó khăn hết á. Ví dụ mình bảo chứ khi mà vào nguyện đó, mình phải buông hết kể cả bản thân mình, chứ đừng nói đến người thân quyến thuộc. Ai thì rồi cũng chết, cái lúc đó nó vậy á. Thành ra có cha mẹ mà có vào bệnh viện hay gì, cha mẹ không vào bệnh viện cũng chết. Cho nên lúc đó là buông hết, không cha, không mẹ, không gì hết. Thì mình nghĩ rằng là lỡ bây giờ ngay cái lúc đó mà có tin đến thì nó còn sao. Nhưng mà mình phải nhớ cái nguyện của mình á, nó chỉ trong vòng tích tắc cái nó xong rồi. Nhưng mà cái lúc chuẩn bị, cái lúc tư duy á, học hỏi, tư duy chuẩn bị cái đó phải kỹ, phải chắc. Thành ra trong lúc đó, trong lúc mình chuẩn bị như vậy á, mà nó có cái tin nó tới, thì nếu mà cái chuẩn bị nó còn dài thì mình cứ ngưng lại, mình đi thăm. Còn nếu mà nó đã đến cái lúc nguyện rồi, nó đâu có bao lâu đâu. Thành ra nó không có bị trở ngại hết á. Mình phát lên cái nguyện xong cái rồi á, là mình tiếp tục trở lại cái đời sống bình thường của mình. Mình phát nguyện là để mình lấy cái vô tác, lấy cái chủng tử á. Phát nguyện để lấy cái chủng tử, lấy cái nghiệp nhân. Cho nên mình phải phát cho nó trúng, mà cho nó mạnh, cho nó chắc, cho nó thật. Là vậy. Thì đó là mình biết rằng là thực sự mình nghe kỹ thì mình mới biết rằng là nó không có một cái gì trở ngại hay rắc rối hết. Mà vì vậy á, cho nên mình phải quán tưởng cho nó kỹ. Tức là mình phải tư duy á, mình tư duy cho nó kỹ về để mình dứt khoát. Thế thì bây giờ mình mới trở lại vấn đề, mình mới thấy rằng là mình mới tập trước là vậy. Những cái thời mà niệm Phật nguyện sinh của mình á, là lúc bây giờ là cái tâm mình phải chuẩn bị, là lúc đó đó là mình phải buông hết đó. Nhưng mà bao giờ vào đến cái nguyện đó, là lúc đó, đó là mình phải thấy cái tâm mình nó buông xả hết tất cả. Còn khi mà đang đó mà nó có một cái gì cấp bách này nọ gì đó thì mình cũng có thể ngưng lại. Mình nói nhiều khi nó là một cái tai nạn chẳng hạn vậy đó. Đó. Thì mình cũng có thể nó phát cháy lên chẳng hạn. Thì mình nghe ở dưới nhà hay ở phòng ngoài nó cháy cháy, thì ngay cái lúc nguyện mình cứ buông hết, cháy tan hết cũng được. Mình vãng sinh mà. Đấy ra nguyện xong một cái chạy ra cứu lửa. Còn nếu mà mình đang còn chuẩn bị dài, chưa đến cái lúc nguyện, thì ngưng lại chạy ra cứu lửa đi. Đó, mình hiểu như vậy, thực ra nó phải vào chi tiết như vậy. Thì có lẽ quý vị Phật tử mới dễ biết mà tu. Chứ còn không thôi nó cứ bị bối rối, chẳng biết cái lúc đó nó ra sao, nó như thế nào hết. Thì phải biết vậy. Rồi một điều thứ hai mình mới suy nghĩ như vậy này. Suốt cái cuộc lúc sống của mình á, chỉ khi nào vào đến cái nguyện đó, mình mới buông hết tất cả. Còn ngoài ra đó, mình vẫn phải tiếp xử cuộc đời, mình vẫn phải tiếp xử cuộc sống. Mình chưa có ra khỏi cuộc sống. Thế cho nên mình chỉ cần là cái lúc mà làm sao mình vào trong cái nguyện mình mới buông hết được. Bình thường ra thì cuộc sống này nó vẫn chi phối tất cả thời gian của mình. Không có cái gì gọi là trở ngại, không có gì gọi là mình phải thấy sợ, thấy gì hết á. Cứ mỗi một lần mình phát nguyện, mình tập sao cho xả hết được, thì chắc chắn cái lúc lâm chung là cái lúc thuận lợi cho mình. Còn hiện giờ những cái nghiệp đó, nó đang còn hiện hành, nó đang còn là đời sống của mình nó hiện ra, nó chưa đến cái lúc lâm chung. Tu tập tịnh độ lúc lâm chung mới là cái lúc quyết định. Nhớ vậy. Cho nên trong cái lúc mà còn sống, mình cứ tiếp xử với cuộc đời một cách bình thường. Mình có một cái thời đều đặn của tịnh độ. Trong đó, đến thời đó mình chỉ bỏ những cái chuyện nào không quan trọng. Chỉ tập cho mình có một cái đều đặn và xả những cái không chuyện không quan trọng đi để theo cái thời đó. Còn những chuyện mà thực sự nó thuộc về thiện, nó thuộc về, nó quan trọng, nó thiện này nọ, thì lúc đó, đó nhất là đối với lại người thân cha mẹ, thì mình hay là những bạn đạo hữu mà thực sự là có tâm đạo, một vị đó đến lúc sắp lâm chung mình muốn đến hộ niệm, thì tất cả cái đó là nó thế cho cái thời tu của mình hết. Thì mình làm được. Nhưng mà mình chỉ nhớ là cái lúc nguyện đó mới là cái lúc buông hết. Thì khi như vậy rồi á, thì nó không có, thực sự nó không có căng thẳng. Bởi vì tại sao mà những lúc đó mình phải quan sát này, tại sao mà những cái chuyện hàng ngày của mình á, nó lại gọi là nó lại nặng đối với mình, tức là nó có lực đối với mình. Chẳng qua nó là kết quả, nó đang hiện ra, nó đóng vai chính, nó đang còn đóng vai chính của cái tâm mình. Cho nên luôn luôn nó có một cái năng lực nhất đối với mình, nhưng mà nó sẽ đi đến cái chỗ tàn tạ. Cho nên miễn trong tâm của mình biết rõ cái hướng đi của mình, hướng đi mình hướng đi đâu, và mỗi lần mà khởi lên cái nguyện đi về hướng đó, đó là mình nguyện đúng. Mình nguyện đúng thì hiện giờ đây nó đang còn hiện hành, nó đang còn mạnh. Mình còn phải tiếp xử, tiếp xúc với bạn bè, công ăn, việc làm, tất cả cái đó không sao hết. Nó sẽ đi đến cái chỗ từ từ nó hết dần. Và cái nguyện lực và cái hướng đi của mình về cực lạc nó sẽ mạnh ra. Thành ra càng về cuối đời, càng về già, càng về cuối đời của một người tu tịnh độ là cái hướng tịnh độ nó càng làm chủ. Còn hiện giờ nó không làm chủ, nó là chuyện thường. Mình xây dựng trước, mình lập trước. Thành ra như vậy á, thì cái tâm của mình á, nó hiểu rõ và nó dứt khoát. Nó không có bị thấy sợ, thấy hoảng gì hết á. Khi mà thấy sao đời mình nó còn nhiều cái phức tạp, nó còn nhiều cái chi phối, nó còn nhiều cái bận bịu. Nhưng mà mình biết là mình có một thời khóa tu tịnh độ, và đồng thời mình biết cái cách phát nguyện nó như vậy. Thì là có thể nói là mình có thể lập nguyện được và tu tập được. Thì từ chỗ đó, thì khi vào lúc lâm chung á, mà cái hướng, cái lực nó mạnh á, thì những cái nghiệp khác nó kéo không được. Và mình biết thêm một điều nữa mà rồi khi qua cái học tịnh độ của mình sau này, mình sẽ nghe tổ sư, các tổ sư lập đi lập lại. Đó là cái tha lực là điểm chính yếu nhất trong vấn đề vãng sinh. Đó là lực của Phật A-di-đà, nguyện lực của Phật A-di-đà. Nên đó là những, tất cả những cái yếu tố mà mình cứ phải nghe, phải học, phải nghe, phải học cho nó thấm. Tại vì tâm mình nó hay quên và nó hay nghĩ đến mình. Cho nên thực ra là cái nguyện, cái lực của Phật A-di-đà là chính ở trong vấn đề vãng sinh. Nhưng mà lắm lúc mình không có chịu học, không có chịu tư duy, suy xét, mà không có nghe nhiều. Và mình cứ nghĩ là xong mình còn nhiều cái bận bịu, xong mình còn nhiều cái ham vui, xong mình còn nhiều cái này, cái tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ là nó nghĩ nó xa vời với tịnh độ, nó nghĩ nó không có duyên với tịnh độ. Nó là cái điều, cái trạng thái tâm lý nó vậy. Đó cho phải nghe. Nghe nhiều khi nó thấm dần. Thấm dần từ lắm lúc rồi mình bắt đầu thấy Phật A-di-đà càng ngày càng thực, càng gần, càng thực ra đối với mình. Trong cái con đường tịnh độ của mình, càng ngày mình càng thấy như vậy. Thì đó là cái điều tu tập. Nhưng cái chuyện mà mình sẽ nghe trong kinh A-di-đà nói với mình nguyện tu á, là cái nguyện tu sinh về cực lạc thế giới. Thì cực lạc thế giới là thế giới như thế nào? Thì giờ kinh mở đầu ra dĩ nhiên là bao giờ cũng có Phật ở tại nước Xá Vệ. Có chư đệ tử thánh chúng, có Bồ Tát thánh chúng, và có chư thiên bao vây xung quanh một cái pháp hội của Đại Thừa. Là một cái pháp hội để mà khai mở những cái con đường cho các Đại Bồ Tát thành Phật. Đại mà Bồ Tát á, thì gồm các Đại Bồ Tát, gồm có Bồ Tát Thanh Văn, Bồ Tát Trời Người, tức là Bồ Tát Cư Sĩ. Cho nên cái pháp đó là cái pháp mà nó chung cho tất cả các loài chúng sinh. Có thiên long bát bộ ở trong đó, có quỷ thần, tất cả những cái ở trong đó nó đều là Bồ Tát, tức là đều là những vị phát tâm thành Phật. Nhưng mà tùy theo mỗi loài mà hiện tướng ra nó vẫn khác nhau. Nên một cái hội thuyết pháp của Phật đó, nó sẽ gồm tất cả những cái vị như vậy. Đó là hội thuyết pháp của Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa thường nói lên cái cảnh giới của Phật nó không đơn giản như là trong bên Thanh Văn nghĩ. Tức là Phật Thích Ca chỉ là một vị thái tử, và sau khi giác ngộ thì sống ở trong vườn Cấp Cô Độc hoặc là vườn Trúc Lâm với lại chúng tỳ khu là đệ tử thánh tăng. Đôi khi Phật ôm bình bát đi khất thực một mình. Đôi khi Đức Phật đi vân du rất xa cũng một mình. Thì đó là cái cảnh giới Phật mà con người của mình nhận ra, nhìn thấy. Khi mà thành Phật đó, là cái cảnh giới đó, đó nó chưa có nói hết được cái ý nghĩa và hiển ra được cái cảnh giới chân thật khác. Tại sao lại gọi cảnh giới chân thật khác nữa? Tại vì cái cảnh giới của Phật Thích Ca nó vẫn thuộc về pháp hữu vi và vô thường. Cho nên không thể gọi cái cảnh giới đó là chân thật được. Mà Đức Phật do chứng là được cái chân thật cho nên mới thành Phật. Nay cái cảnh giới chân thật nó ra làm sao? Thì cảnh giới chân thật đó thì các nhà Thanh Văn lại giải thích nó thành ra một cái lý. Và cuối cùng nó là một cái sự mà rất là khó hiểu, niết bàn. Chỉ có lấy cái nghĩa là không còn tất cả khổ đau được thôi. Nhưng mà còn niết bàn là như thế nào thì khó hiểu vô cùng, tịch diệt. Không người, không ta, không tất cả. nghĩ như là một cái chỗ hư vô đó, nhưng mà nó không phải như vậy. Thành ra Đức Phật nói giải thích là sai. Thế bây giờ đó, bên Đại Thừa mới nói là lý là phải có sự, sự là phải có lý, lý sự tương ứng với nhau. Nếu mà một cái lý mà nó không có sự thì nó coi như là nó không thực nữa, như lông rùa sừng thỏ. Thành ra bao giờ nó cái pháp, vạn pháp nó đều có cái lý, cái sự, nó đều có cái mặt tâm, mặt cảnh, mặt sắc. Cho nên bây giờ nếu mà ở trong cái chân lý mà Đức Phật chứng mà vĩnh viễn thường hằng bất động đó, mà cái sự của nó đó thì nó như thế nào, thì cái đó là kinh điển Thanh Văn không có nói, kinh điển của Đại Thừa mới khai triển ra, nó mới thành cảnh giới của báo thân báo độ, cảnh giới của báo thân Phật và có cảnh giới của pháp thân Phật. Như mình thường nghe trong Thiên Thai Tông nói là thường tịch quang tịnh độ, cái tịnh độ thường tịch quang đó là của pháp thân. Còn những cái như là trang nghiêm thật báo độ này nọ, đó là nó của báo thân. Thành ra tất cả cái cảnh giới như vậy của Phật đó, nó siêu việt. Và đôi khi con người mình không có tin nổi. Cho nên kinh điển mà Đại Thừa được đón nhận bởi một cái thánh chúng Bồ Tát, thánh chúng nó hiểu ra cái lẽ đó và muốn đạt được, chứng ngộ được cái cảnh giới đó. Cho nên bao giờ cũng phải có Bồ Tát chúng xuất hiện và trời người thiên long bát bộ đầy đủ vây xung quanh Phật nghe pháp. Thì mở đầu kinh ra là có tất cả cái thánh chúng như vậy để thành một cái hội pháp. Rồi lúc bây giờ mới bắt đầu vào kinh. Thì vào kinh một cái là Đức Phật nói, gọi Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ. Gọi Ngài Xá Lợi Phất ra và bắt đầu nói là cảnh giới trang nghiêm của cực lạc thế giới. Tức là kinh điển này thuộc loại là không có ai hỏi mà Phật tự nói. Không ai hỏi mà Phật tự nói, mà theo như kinh Vô Lượng Thọ thì là Ngài A Nan hỏi. Mà Ngài A Nan hỏi rằng là chưa bao giờ mà con thấy Đức Thế Tôn nó, nhan sắc nó lại vui an lạc, mà nó lại đẹp, nó rạng ngời, nó sáng bằng cái lúc này hết. Chưa từng thấy. Ngài A Nan bảo có phải chăng là đây là cái lúc mà Phật đang còn nghĩ đến Phật, Phật đang còn quán về Phật, tức là Phật nghĩ đến nhau. Tâm của một vị Phật, tâm của một vị Bồ Tát luôn luôn nghĩ tới chúng sinh để cứu độ, đó là tâm đại bi. Mà nghĩ đến chúng sinh cũng như một bà mẹ giàu có, an lạc, có sức khỏe, khỏe mạnh, thoải mái vô cùng. Nhưng mà có một người con bệnh hoạn, rất khổ đau, nằm trong nhà thương. Và mẹ đó có khỏe mấy, nghĩ đến đứa con một cái, tự nhiên cái sắc không vui, nó hiện ra. Và Phật với Bồ Tát luôn luôn nghĩ đến chúng sinh. Phật Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ đến chúng sinh mà rớt ra hai giọt lệ. Thành ra là hai ngày Tara theo truyền thống của Tây Tạng. Thì biết vậy đó. Bây giờ đây trong bao nhiêu năm Ngài A Nan hầu Đức Phật, Đức Phật nghĩ đến chúng sinh, lâu lâu thấy an lạc vô cùng, bởi vì những chúng sinh nó khai mở tâm ra. Phật luôn luôn hoan hỷ an lạc khi nào chúng sinh nhập đạo vào pháp, khai tâm là tự nhiên Phật an lạc, hoan hỷ, phóng hào quang. Và gặp các Bồ Tát đến chúng luôn luôn nghĩ đến những cái pháp cao thượng để cứu độ chúng sinh, những cái pháp mà thanh tịnh, thuần thiện, giải thoát. Cho nên Phật gặp Bồ Tát chúng, Phật rất là sáng suốt, an lạc, nghĩa là hoan hỷ vô cùng. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay nó chưa từng có, hơn hết tất cả những cái đó. Thành ra như vậy Ngài A Nan mới nói chắc chắn là tâm Phật nương, nghĩa là niệm đến cái gì đây. Bây giờ có niệm đến pháp đi chăng nữa, niệm đến pháp ví dụ như là tứ niệm xứ, là cũng để cho những các bậc nội phàm, ngoại phàm tu tập. Nó đâu có vui được bằng niệm đến những cái pháp mà của A-la-hán. Mà niệm những cái pháp của A-la-hán để dạy cho A-la-hán nó cũng không có vui được bằng niệm những cái pháp cho Bồ-Tát nghĩ đến cứu độ chúng sinh. Mà giờ đây cái sắc diện của Đức Phật nó còn vượt lên trên tất cả mấy cái đó. Như vậy thì chỉ có nghĩ đến Phật. Chỉ có là Phật nghĩ đến Phật mà thôi. Thế nên Phật mới hỏi Ngài A-nan đúng như vậy. Mà ông do chư thiên mách bảo hay là tự? Tự ông nhìn thấy và suy luận ra như vậy. Ngài A-nan bảo con thấy, tại vì Ngài A-nan xưa nay hầu Phật hoài mà. Thành ra Đức Phật mới ca ngợi Ngài A-nan và hay, đúng. Và từ đó mới nói ra cảnh giới của A-di-đà, của vô lượng thọ Phật. Thì biết rằng là vì vậy á, mà cái cảnh giới của Phật mới Phật, Bồ-Tát thập địa còn chịu thua. Nhưng mà Bồ-Tát thập địa có thể đặt câu hỏi. Có thể đặt câu hỏi, chứ còn thanh văn chúng thì không thể đặt câu hỏi. Cho nên trong kinh A-di-đà, Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất ra và tự nói ra kinh nó luôn. Và chờ các ông mà hỏi về tịnh độ của Phật A-di-đà, chẳng biết đến đời nào. Ta nhập Niết Bàn rồi cũng chưa biết mà hỏi nữa. Cho nên giờ ta phải nói ra thôi. Thành ra đó, Phật mới vô vấn tự thuyết. Tức là vô vấn là không có ai hỏi hết mà tự Phật nói ra. Thì đó là cái mở đầu của kinh A-di-đà là như vậy. Mình hết giờ. A-di-đà Phật. Mai mình nghe tiếp. Bắt đầu vào kinh để cho mình quán. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.